Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 2 năm 2025 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Trung Quốc nói sẽ chơi đến cùng với Mỹ, quyết không để bị bắt nạt. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm đặc sứ Mỹ nói châu Âu sẽ không có chỗ tại bàn đàm phán hòa bình Ukraine. Tổng thống Zelensky nói Ukraine sẽ không chấp nhận thỏa thuận đạt được sau lưng họ. Thêm hàng ngàn công chức chính phủ liên bang của Mỹ bị sa thải. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày thứ Sáu nói rằng Trung Quốc sẽ chơi đến cùng nếu Mỹ quyết áp chế nước này, mặc dù Bắc Kinh không muốn xung đột với Washington. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Vương nói Trung Quốc sẽ phản ứng kiên quyết trước các tập tục mang tính bắt nạt đơn phương, nhưng hy vọng Mỹ có thể hợp tác với Trung Quốc theo cùng một hướng. Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thêm mức thuế 10% lên tất cả hàng hóa Trung Quốc, dù ông mô tả cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vài tuần trước là tốt đẹp. Trung Quốc đáp trả bằng cách áp thuế lên tới 15% đối với một số mặt hàng nhập khẩu của Mỹ, khơi lên lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong những tuần trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức, chính quyền Biden đã tuyên bố áp đặt thêm nhiều hạn chế đối với công nghệ tiên tiến có thể bán cho Trung Quốc trong nỗ lực ngăn chặn các công ty Trung Quốc phát triển chip công nghệ cao có thể sử dụng trong các ứng dụng quân sự của Trung Quốc. Bắc Kinh nói các hạn chế này là một phần trong kế hoạch lâu dài nhằm kiềm chế tiến bộ công nghệ của Trung Quốc. Trung Quốc đã phát triển và lớn mạnh bằng cách vượt qua những khó khăn và trở ngại và sẽ không sợ hãi, ông Vương phát biểu tại hội nghị Munich có sự tham dự của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Sau đó, ông Vương dẫn một số câu cổ ngữ của Trung Quốc, bao gồm một câu trong chương đầu tiên của tác phẩm kinh điển Dịch Kinh, nói "Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức", có nghĩa là trời chuyển vận mạnh mẽ, người quân tử lấy đó noi theo mà tự cường không ngừng nghỉ. Những câu này khó mà dịch ra được, quý vị có thể nhờ DeepSeek giúp đỡ, ông Vương nói và mỉm cười. Châu Âu sẽ không có chỗ tại bàn đàm phán hòa bình Ukraine, đặc phái viên chính của Donald Trump về Ukraine nói vào ngày thứ Bảy, sau khi Washington gửi một bản câu hỏi tới các thủ đô châu Âu để hỏi xem họ có thể đóng góp gì vào những bảo đảm an ninh cho Kyiv. Ông Trump gây sốc cho các đồng minh châu Âu trong tuần này khi điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin mà không tham khảo ý kiến của họ hoặc Kyiv trước và tuyên bố bắt đầu ngay lập tức các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine. Các quan chức chính quyền Trump cũng đã nói rõ trong những ngày gần đây rằng họ trông đợi các đồng minh châu Âu trong NATO sẽ chịu trách nhiệm chính cho khu vực này, vì Mỹ hiện có những ưu tiên khác, chẳng hạn như an ninh biên giới và chống lại Trung Quốc. Khi được hỏi liệu ông có thể bảo đảm rằng người Ukraine và người châu Âu có thể có chỗ tại đàm phán hay không, tướng Keith Kellogg nói tại một hội nghị an ninh toàn cầu ở Munich rằng câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy liên quan đến người châu Âu như bạn diễn đạt, câu trả lời là không. Nhưng ông nói người Ukraine tất nhiên sẽ có chỗ tại bàn đàm phán, đồng thời nói thêm rằng sẽ là ngu xuẩn nếu Ukraine không được tham gia. Phát biểu này đã khơi ra chỉ trích ngay lập tức từ các nhà lãnh đạo châu Âu. Không có cách nào mà chúng ta có thể thảo luận hoặc đàm phán về Ukraine, tương lai của Ukraine hoặc cấu trúc an ninh của châu Âu mà không có người châu Âu, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb phát biểu tại cùng hội nghị an ninh ở Munich. Nhưng điều này có nghĩa là châu Âu cần phải hành động cùng nhau. Châu Âu cần nói ít hơn và làm nhiều hơn, ông nói thêm. Ông Stubb cho biết rằng bản câu hỏi mà Mỹ gửi cho châu Âu sẽ buộc người châu Âu phải suy nghĩ. Một nhà ngoại giao châu Âu nói với hãng tin Reuters rằng bản câu hỏi của Mỹ bao gồm 6 câu hỏi, trong đó có một câu hỏi dành riêng cho các nước thành viên Liên minh châu Âu. Người Mỹ đang tiếp cận các thủ đô châu Âu và hỏi họ sẵn sàng điều động bao nhiêu binh sĩ, một nhà ngoại giao nói. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng kêu gọi người châu Âu hành động cùng nhau. Và những người bạn châu Âu của tôi muốn nói rằng hãy tham gia vào cuộc tranh luận, không phải bằng cách phàn nàn rằng quý vị có thể được ngồi hay không được ngồi vào bàn đàm phán, mà bằng cách đưa ra các đề xuất, ý tưởng cụ thể tăng chi tiêu quốc phòng, ông nói tại Munich. Một viên chức văn phòng Tổng thống Pháp cho biết vào ngày thứ Bảy rằng Pháp đang thảo luận với các đồng minh của mình về khả năng tổ chức một cuộc họp không chính thức giữa các nhà lãnh đạo châu Âu về Ukraine để thảo luận về những vấn đề này, mặc dù chưa có quyết định nào được đưa ra ở giai đoạn này. Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslav Sikorski nói cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày thứ Hai. Ông Kellogg phát biểu tại hội nghị rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine có thể tập trung vào các nhượng bộ lãnh thổ từ Nga và nhắm vào doanh thu dầu mỏ của Putin. Nga thực sự là một quốc gia dầu mỏ, ông nói, và nói thêm rằng các cường quốc phương Tây cần phải làm nhiều hơn nữa để thực thi hữu hiệu các chế tài nhắm vào Nga. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi thành lập một đạo quân châu Âu, nói rằng lục địa này không còn có thể chắc chắn về sự bảo vệ từ Mỹ và sẽ chỉ nhận được sự tôn trọng từ Washington nếu có một quân đội hùng mạnh. Trong bài diễn văn hùng hồn tại Hội nghị An ninh Munich thường niên của các nhà hoạch định chính sách toàn cầu, ông Zelensky nói bài diễn văn của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày hôm trước đã cho thấy rõ mối quan hệ giữa châu Âu và Mỹ đang thay đổi. Thành thật mà nói, giờ đây chúng ta không thể loại trừ khả năng Mỹ có thể nói không với châu Âu về các vấn đề đe dọa đến mình, ông Zelensky phát biểu khi cuộc chiến do Nga xâm lược đất nước ông sắp bước sang năm thứ tư. Ông nói một đạo quân châu Âu bao gồm cả Ukraine là cần thiết để tương lai của lục địa này chỉ phụ thuộc vào người châu Âu và các quyết định về người châu Âu được đưa ra tại châu Âu. Các quốc gia châu Âu hợp tác quân sự chủ yếu trong NATO, nhưng cho đến nay các chính phủ đã bác bỏ nhiều lời kêu gọi thành lập một đạo quân châu Âu duy nhất trong nhiều năm qua, với lý do rằng quốc phòng là vấn đề chủ quyền quốc gia. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày thứ Bảy nói rằng Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ thỏa thuận hòa bình nào đạt được sau lưng họ hoặc không có sự tham gia của Kyiv, một thông điệp ngầm gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đang nỗ lực chấm dứt chiến tranh với Nga. Trong bài diễn văn tại Hội nghị An ninh Munich, ông Zelensky cũng kêu gọi châu Âu thành lập lực lượng vũ trang riêng, thúc giục các nhà lãnh đạo của lục địa này tự quyết định tương lai của họ và nói rằng lực lượng vũ trang của riêng Ukraine là không đủ cho an ninh của họ. Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận các thỏa thuận đạt được sau lưng chúng tôi mà không có sự tham gia của chúng tôi, và quy tắc tương tự cũng nên được áp dụng cho toàn bộ châu Âu, ông nói. Ông Zelensky phát biểu sau khi ông Trump điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần này. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Nga kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga nhắm vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, và ông Trump cho biết ông và ông Putin dự kiến sẽ hội kiến trong tương lai, có thể là ở Ả Rập Saudi. Ukraine đã nhiều lần nói rằng họ muốn hợp tác với Mỹ và châu Âu để vạch ra một chiến lược chung trước khi có bất cứ cuộc họp nào giữa ông Trump và ông Putin. Cho đến nay, chính quyền Trump đã để lại ấn tượng nơi một số đồng minh châu Âu rằng họ đang nhượng bộ ông Putin và để Ukraine chịu thiệt trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào bắt đầu, dù những phát biểu của một số quan chức cao cấp của Mỹ gây nên sự khó hiểu. Ông Zelensky dự đoán Điện Kremlin sẽ cố gắng thuyết phục ông Trump tham dự ngày lễ 9 tháng 5 của Nga tại Moscow, khi nước này kỷ niệm chiến thắng của Liên bang Xô Viết trong Thế chiến thứ hai bằng một cuộc diễu hành quân sự thường niên qua quảng trường đỏ. Ông Zelensky phát biểu với hội nghị rằng ông tin sẽ nguy hiểm nếu ông Trump gặp ông Putin trước khi ông và ông Trump gặp nhau. Đối với các nhà lãnh đạo châu Âu, ông đưa ra cảnh báo, đặt câu hỏi rằng liệu quân đội của họ có sẵn sàng hay không nếu Moscow phát động một cuộc tấn công công khai hoặc giả hiệu. Cuộc tấn công giả hiệu được làm như do một nhóm nào đó khác chịu trách nhiệm gây ra. Nếu cuộc chiến Ukraine-Nga này kết thúc không đúng cách, ông ta sẽ có một lượng lớn binh lính dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, chỉ biết giết chóc và cướp bóc, ông Zelensky nói, dẫn các báo cáo tình báo cho biết Nga sẽ điều động quân đội đến Belarus vào mùa hè này. Và bây giờ, khi chúng tôi chiến đấu cuộc chiến này và đặt nền móng cho hòa bình và an ninh, chúng ta phải xây dựng lực lượng vũ trang châu Âu, ông Zelensky nói thêm. Chiến dịch cắt giảm triệt để bộ máy hành chính Hoa Kỳ của Tổng thống Donald Trump và cố vấn Elon Musk lan rộng vào ngày 14 tháng 2. Khoảng 1.200 đến 2.000 nhân viên tại Bộ Năng lượng đã bị sa thải, bao gồm hàng trăm nhân viên từ văn phòng giám sát kho dự trữ hạt nhân. Các nguồn tin nắm rõ vấn đề cho Reuters biết vào ngày 14 tháng 2. 2.300 nhân viên khác đã bị sa thải khỏi Bộ Tài nguyên Đất đai, cơ quan quản lý 500 triệu mẫu Anh đất công, bao gồm hơn 60 công viên quốc gia cũng như các chương trình cho thuê dầu khí trên đất liền và ngoài khơi của Mỹ, các nguồn tin nói với hãng tin Reuters. Một số lượng không rõ bao nhiêu nhân viên tại Bộ Nông nghiệp cũng đã bị đuổi việc, các nguồn tin cho biết. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đang mất gần 1.300 nhân viên, tương đương 1/3 số nhân viên của mình, theo hãng tin Associated Press. Việc sa thải này nằm trong một loạt các đợt cắt giảm nhắm vào các cơ quan bao gồm cựu chiến binh, giáo dục và Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ. Theo một người quen thuộc với vấn đề này, các viên chức từ Văn phòng Quản lý Nhân sự OPM, đơn vị giám sát việc tuyển dụng của liên bang, đã họp với các cơ quan vào ngày 13 tháng 2, khuyên họ nên sa thải những nhân viên đang trong thời gian thử việc. Theo dữ liệu của chính phủ, khoảng 280.000 nhân viên trong số 2,3 triệu thành viên lực lượng lao động dân sự liên bang đã được tuyển dụng trong 2 năm qua, với hầu hết vẫn đang trong thời gian thử việc và dễ bị sa thải hơn. Các nguồn tin cho biết, bước đi tại Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng báo hiệu rằng có nhiều người hơn đang bị nhắm mục tiêu ngoài những nhân viên đang trong thời gian thử việc, với một số nhân viên có hợp đồng thời hạn cố định bị sa thải. Chính phủ liên bang có khoản nợ khoảng 36.000 tỷ đô la và thâm hụt 1,8 ngàn tỷ đô la vào năm ngoái, và có sự đồng thuận lưỡng đảng về nhu cầu cải cách. Nhưng phe Dân chủ trong Quốc hội cho biết ông Trump đang xâm phạm quyền hạn hiến định của cơ quan lập pháp đối với chi tiêu liên bang, ngay cả khi các nhà lập pháp đồng đảng Cộng hòa của ông kiểm soát đa số ở cả hai viện của Quốc hội phần lớn ủng hộ các bước đi này. Quy mô đầy đủ của các đợt sa thải đang dần lộ diện, nhưng ít nhất hơn 9.500 nhân viên trên hàng chục bộ và cơ quan đã bị sa thải trong tuần này, theo tin của Reuters và các hãng thông tấn khác. Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 16 tháng 2 năm 2025 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.